Nhật ký Thánh nữ Maria Faustina. Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Tập 1. Băng số 5. Warsaw, năm 1933. Kỳ thử trước vĩnh thệ. Khi biết sắp sửa được vào kỳ thử, tim tôi rộn ràng niềm vui vì nghĩ đến hồng ân bao la, tức là được vĩnh thệ. Tôi đến trước thánh thể và khi đắm mình trong lời kinh tạ ơn, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn. Con nhỏ của cha, con là niềm vui của cha, là niềm an ủi của trái tim cha. Cha ban cho con những hồng ân nhiều tùy sức con có thể lãnh nhận. Mỗi khi muốn cha được hạnh phúc, con hãy nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la khôn dò của cha. Một vài tuần lễ trước, tôi đã được nghe biết về kỳ thử. Tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và Chúa Giêsu phán bảo tôi: lúc này các bề trên đang quyết định cho nữ tu nào sẽ được tuyên khấn trọn đời. Không phải mọi nữ tu đều được lãnh nhận hồng ân này, nhưng đó là vì lỗi của họ. Ai không lợi dụng những ơn nhỏ sẽ không được lãnh nhận những ơn lớn. Còn với con, hỡi con nhỏ của cha, hồng ân này sẽ được ban cho con. Linh hồn tôi choáng ngợp trong ngạc nhiên sướng vui, vì trước đây ít ngày một chị đã đến nói với tôi: này chị sẽ không được dự kỳ thử thứ ba này đâu. Chính tôi sẽ liệu cho chị không được nhận vĩnh thệ đâu. Tôi không nói gì với chị ấy, nhưng cảm thấy một nỗi đau đớn khủng khiếp. Tuy nhiên tôi cố gắng giấu kín hết sức. Ôi Chúa Giêsu, những đường lối của Chúa thật diệu kỳ biết bao. Giờ đây tôi đã thấy con người tự sức chẳng thể làm được gì, vì tôi đã được dự kỳ thử như Chúa Giêsu đã báo cho biết. Trong cầu nguyện, tôi luôn tìm được ánh sáng và sức mạnh cho tâm trí, mặc dù có những giờ phút thật rầy rà và đau đớn. Đôi khi khó mà tưởng tượng được những điều này lại có thể xảy ra trong một tu viện. Thật lạ kỳ, Thiên Chúa nhiều khi lại tha phép cho xảy ra, nhưng luôn luôn để làm sáng tỏ hoặc vun trồng nhân đức nơi một linh hồn. Đó là nguyên nhân của những cuộc thử thách. Hôm nay, tháng 11 năm 1932, tôi đã đến Warsaw để dự kỳ thử thứ ba. Sau khi gặp gỡ thân mật các bề trên yêu quý, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc. Bỗng nhiên sự hiện diện của Chúa chiếm đoạt linh hồn tôi, và tôi được nghe những lời này: ái nữ của cha ơi, cha ước mong trái tim con sẽ được đào luyện theo gương trái tim từ ái của cha. Con phải được thấm nhuần lòng thương xót của cha. Mẹ giám tập yêu quý liền hỏi tôi đã tham dự tuần tĩnh tâm năm nay chưa, và tôi thưa lại chưa. Thế thì trước tiên chị phải tĩnh tâm ít là 3 ngày. Cảm tạ Chúa, tại Orlando đang tổ chức tuần tĩnh tâm 8 ngày và tôi có thể tham dự. Nhưng những khó khăn lại nổi lên về việc tôi tham dự cuộc tĩnh tâm ấy. một vị kia ra sức chống đối việc tôi tham dự. Và dường như tôi không đi được nữa. Sau buổi tối, tôi lên nhà nguyện để chầu 5 phút. Thình lình tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi: "Ái nữ của cha ơi, cha đang chuẩn bị nhiều ơn thánh cho con lãnh nhận. Trong tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu vào ngày mai." Tôi thưa lại: "Lạy Chúa Giêsu, cuộc tĩnh tâm đã khai mạc rồi, nhưng con không được đi." Chúa phán với tôi: "Con hãy sẵn sàng, bởi vì ngày mai con sẽ bắt đầu tĩnh tâm. Về việc đi của con, cha sẽ sắp đặt với các bề trên." Và ngay lúc ấy, Chúa Giêsu liền biến đi. Tôi bắt đầu tự hỏi, không biết việc ấy sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng sau đó một lúc, tôi vứt bỏ những tư tưởng ấy và chuyên chú cầu nguyện: "Nài xin Chúa Thánh Thần ban ánh sáng để thấy được tất cả nỗi đớn hèn của mình." Một lúc sau, tôi rời nhà nguyện nhỏ, đi lo các việc phận sự. Ngay lúc ấy, mẹ tổng quyền gọi tôi lại và nói: "Này chị, hôm nay chị sẽ đi Orlando với mẹ Valeria, để ngày mai có thể bắt đầu tĩnh tâm ngay." May là mẹ Valeria tình cờ ở đây và chị em có thể đi với nhau được rồi. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi đã có mặt ở Orlando. Trong lòng tôi hồi tưởng và nhận ra, chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể an bài các việc như vậy mà thôi. Khi người chị em đã mạnh mẽ chống đối việc tôi tham dự tĩnh tâm, nhìn thấy tôi, chị tỏ vẻ ngạc nhiên và bất mãn. Không để ý đến điều ấy, tôi chào chị một cách thân ái, rồi đi viếng Chúa để tìm biết phải sống tuần tĩnh tâm này thế nào. Cuộc chuyện vãng giữa Chúa và tôi trước cuộc tĩnh tâm. Chúa Giêsu cho tôi biết cuộc tĩnh tâm này hơi khác với những lần tĩnh tâm khác. Con hãy cố gắng duy trì sự bình an sâu xa về những cuộc tiếp xúc giữa con với cha. Cha sẽ cất hết mọi nghi nan trong vấn đề này. Cha biết con an tâm khi cha đang nói với con. Nhưng ngay khi cha ngưng nói, con lại bắt đầu moi tìm những hoài nghi. Nhưng cha muốn con biết rằng, cha sẽ củng cố linh hồn con, đến độ dù con muốn ưu tư đi nữa, điều đó cũng không tùy ở sức con. Như một bằng chứng cho thấy, chính cha đang nói với con đây. Vào ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm, con hãy đến xưng tội với vị linh mục giảng phòng. Con hãy đến gặp Ngài ngay sau giờ giảng và trình bày cho Ngài mọi nghi nan của con về cha. Cha sẽ trả lời cho con qua môi miệng của Ngài, và sau đó những nỗi sợ hãi của con sẽ tan biến. Trong tuần tĩnh tâm này, con hãy giữ thinh lặng thật kỹ lưỡng, như thể không có sự gì chung quanh. Con hãy nói với cha và với cha giải tội của con, và chỉ xin các bề trên của con các việc hãm mình mà thôi. Tôi cảm nhận được một niềm vui mênh mang, vì Chúa đã tỏ lòng nhân ái với tôi và đã hạ xuống vì tôi. Ngày thứ nhất trong tuần tĩnh tâm, tôi cố gắng vào nhà nguyện trước tiên vào buổi sáng hôm ấy. Trước giờ nguyện ngắm, tôi dùng ít phút để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ. Tôi tha thiết nài nỉ Mẹ Thiên Chúa xin cho tôi ơn trung thành với những sôi động nội tâm, và trung thành thực thi thánh ý Chúa cho dù thế nào đi nữa. Tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm bằng một lòng can đảm rất đặc biệt. chiến đấu để giữ thinh lặng. Như thường lệ, chị em từ những tu viện các nơi khác kéo về giữ tĩnh tâm. Một chị đã lâu không gặp đã đến phòng và bảo có ít điều muốn nói với tôi. Tôi không đáp lại. Và khi thấy tôi không muốn phá thinh lặng, chị liền nói: "Tôi không ngờ chị lại kỳ cục đến thế đấy chị ạ." À. Rồi chị ấy bỏ đi thẳng. Tôi quá hiểu chị ấy chẳng có chuyện gì ngoài việc muốn thỏa tính tự ái tò mò mà thôi. Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong sự trung thành. Cha giảng phòng từ Mỹ đến. Ngài mới đến Ba Lan một thời gian ngắn, và tình cờ Ngài giảng tĩnh tâm cho chúng tôi lần này. Từ con người của Ngài toát ra một sức sống nội tâm sâu xa. Dáng vẻ của Ngài minh chứng cho sự vĩ đại tinh thần ấy. Nét cổ chế và trầm lặng nổi bật nơi vị linh mục này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khó khăn để trình bày với Ngài về tâm hồn và những hồng ân tôi đã lãnh nhận. Bao giờ tôi cũng dễ xưng thú tội lỗi, nhưng về các hồng ân, thực sự tôi phải cố gắng hết mình. Và rốt cuộc tôi cũng chẳng nói gì được cả. Những cám dỗ của Satan trong tuần tĩnh tâm. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ, vì lo lắng vị linh mục sẽ không hiểu hoặc không có thời giờ để nghe tất cả những điều tôi trình bày. Tôi phải nói tất cả điều này cho Ngài cách nào đây? Nếu là cha Bukowski, tôi có thể trình bày dễ dàng hơn. Còn cha dòng tên này, tôi mới gặp lần đầu. Lúc ấy, tôi nhớ lại lời cha Bukowski đã khuyên dạy. Ít ra tôi cũng phải ghi lại ít điều vắn tắt về những ơn soi sáng Chúa ban trong tuần tĩnh tâm, và trình bày ngắn gọn cho Ngài về những ơn soi sáng ấy. Lạy Chúa tôi, một ngày rưỡi đã trôi qua êm đềm, và giờ đây cuộc chiến sống còn đang khởi đầu. Nửa tiếng nữa giờ giảng phòng sẽ bắt đầu, và sau đó tôi sẽ đi xưng tội. Satan ra sức thuyết phục tôi tin rằng nếu các bề trên đã bảo đời sống nội tâm của tôi chỉ là một ảo tưởng, vậy cớ gì tôi lại phải bàn hỏi và làm phiền đến cha giải tội. Mẹ X đã chẳng bảo rằng Chúa Giêsu không hề kết thân với những linh hồn khốn nạn như ngươi hay sao? Cha giải tội cũng sẽ nói với ngươi giống hệt như thế thôi. Tại sao lại phải kể lễ hết cho Ngài? Những điều này đâu phải là tội. Mà mẹ X cũng đã cho ngươi biết tất cả cuộc kết thân với Chúa Giêsu chỉ là mơ màng và thuần túy cuồng loạn mà thôi. Vậy tại sao phải kể cho cha giải tội làm gì? Tốt hơn ngươi hãy vứt quách cái điều như những ảo tưởng này đi là xong. Hãy xem, vì chúng mà ngươi đã chịu biết bao sỉ nhục, và còn bao nhiêu nữa đang chờ đợi. Tất cả chị em đều biết ngươi là đứa cuồng loạn. Với tất cả sức mạnh của linh hồn, tôi đã kêu lên: Lạy Chúa Giêsu! Vào lúc ấy, vị linh mục đi vào và bắt đầu giảng. Ngài giảng rất ngắn gọn, như đang có gì vội vã. Sau bài giảng, Ngài đi thẳng vào tòa giải tội. Nhìn thấy không có ai vào xưng tội, tôi bật dậy khỏi bàn quỳ và loáng một cái đã ở trong tòa cao giải. Không còn thời giờ để cân nhắc gì nữa. Thay vì kể với cha giải tội những hoài nghi đã gieo sắc trong tôi về các lần tiếp xúc với Chúa Giêsu, tôi lại bắt đầu trình bày với Ngài những cám dỗ tôi vừa mới nói đến ở trên. Cha giải tội hiểu ra ngay tình trạng của tôi và nói: "Này chị nghi ngờ Chúa Giêsu, chỉ vì người đối xử với chị quá nhân lành. Được, này chị hãy hoàn toàn an tâm. Chúa Giêsu là thầy của chị. Việc giao tiếp giữa chị với người không phải là mơ màng, cuồng loạn hoặc ảo tưởng đâu. Chị hãy biết chị đang đi đúng đường. Hãy cố gắng trung thành với những ân sủng này. Chị không được tự tiện trốn tránh đâu. Này chị không cần phải nói cho các bề trên của chị về những ân sủng nội tâm này, trừ khi chính Chúa Giêsu truyền rõ ràng phải làm như vậy. Và ngay cả khi ấy, chị cũng nên bàn hỏi với cha giải tội trước đã. Nhưng nếu Chúa Giêsu đòi hỏi điều gì bên ngoài trong trường hợp này, sau khi bàn hỏi với cha giải tội, chị hãy thực hiện điều Chúa truyền, cho dù điều ấy đòi chị phải trả giá đắt đi nữa. Đằng khác, chị cũng phải trình bày cho cha giải tội tất cả mọi sự. Tuyệt đối không còn con đường nào khác cho chị đâu chị à. Chị hãy cầu nguyện để có được một cha linh hướng. Nếu không, chị sẽ phí phạm những ân huệ lớn lao của Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, chị hãy an tâm, chị đang đi đúng đường. Đừng để ý gì khác, hãy cứ luôn luôn trung thành với Chúa Giêsu, mặc kệ người ta nói gì về chị. Chính các linh hồn khốn cùng mới được Chúa Giêsu kết thân mật thiết như thế. Chị càng hạ mình, Chúa Giêsu càng kết hợp với chị hơn nữa. Khi tôi rời tòa cáo giải, niềm vui khôn tả dạt vào linh hồn tôi. Thành ra tôi phải rút vào một chỗ kín đáo trong vườn để lánh các chị em và để tâm hồn được tràn trải với Chúa. Sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi. Lập tức toàn thể cái hư vô của tôi được đắm đuối trong người. Đồng thời tôi cảm thấy, đúng hơn là nhận thức rõ ràng, ba ngôi Thiên Chúa đang ẩn ngự trong tôi. Tôi hoan hưởng một niềm an bình trong linh hồn, đến nỗi phải ngạc nhiên vì sao trước đó tôi lại có nhiều nghi ngại đến thế. Quyết định trung thành với các sôi động bên trong, cho dù không biết sẽ phải trả giá đến đâu. Tôi không được tự ý làm một điều gì mà không bàn hỏi trước với cha giải tội. Tuyên lại lời khấn vọng. Ban sáng, ngay từ lúc tỉnh giấc, thần trí tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong Thiên Chúa. Giữa đại dương tình ái, tôi nghiệm thấy hoàn toàn được ngập lúc trong người. Trong giờ thánh lễ, tình yêu Chúa của tôi lên đến cực điểm. Sau khi tuyên lại lời khấn và hiệp lễ, tôi chợt nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán bảo tôi một cách âu yếm: "Ái nữ của cha ơi, con hãy nhìn ngắm trái tim nhân lành của cha." Khi chiêm ngắm thánh tâm cực trọng, tôi cũng được thấy cả những luồng sáng như được vẽ trong bức hình, cùng với máu và nước từ đó trào ra. Và tôi đã hiểu lòng thương xót Chúa bao la dường nào. Chúa Giêsu lại phán bảo tôi một cách dịu dàng: Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho các linh mục về lòng thương xót khôn lường của cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong cha, kêu gào đòi được phun phát. Cha muốn trào đổ mãi cho các linh hồn. Trái lại, các linh hồn lại không muốn tin vào lòng nhân lành của cha. Bỗng nhiên Chúa Giêsu biến đi, nhưng suốt ngày thần trí tôi cứ đắm đuối trong sự hiện diện như sợ được của Chúa. Mặc dù có tiếng râm ran trò chuyện thường xảy ra sau cuộc tĩnh tâm, nhưng điều ấy không làm phiền tôi chút nào. Thần trí tôi ở trong Chúa. Mặc dù bên ngoài tôi tham gia vào các cuộc chuyện trò, thậm chí còn đi thăm Dardi nữa. Hôm nay chúng tôi bắt đầu kỳ thử thứ ba. Cả ba chị em chúng tôi gặp nhau tại phòng mẹ Margaret, bởi vì các chị khác cũng đang chuẩn bị kỳ thử của họ tại nhà tập viện. Mẹ Margaret khai mạc bằng một kinh nguyện, giải thích cho chúng tôi biết kỳ thử thứ ba gồm những gì. Và sau đó, mẹ nói về hồng ân vĩnh thể lớn lao như thế nào. Bỗng nhiên tôi òa lên khóc. Lập tức mọi ơn Chúa ban đều hiện về trước mắt linh hồn. Tôi thấy mình quá nhơ nhớp và tệ bạc với Chúa. Các chị em lên tiếng quở trách: sao chị lại khóc sống lên như thế? Nhưng mẹ Margaret đến bên vực tôi. Mẹ nói không có gì phải ngạc nhiên cả. Vào cuối giờ, tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và như một kẻ xấu xa đốn mặt nhất, tôi khẩn nài lòng thương xót Chúa, xin Người chữa lành và thanh tẩy linh hồn tội nghiệp của tôi. Lúc đó tôi được nghe những lời này: ái nữ của cha ơi, tất cả những khốn nạn của con đã được tiêu tan trong ngọn lửa tình yêu của cha. Như một nhánh cây nhỏ được ném vào lò lửa hừng hực, bằng cách hạ mình như vậy, con kính múc cho mình và cho các linh hồn khác tất cả biển nguồn xót thương của cha. Tôi thưa lại: lạy Chúa Giêsu, xin uống nắng trái tim khốn nạn của con theo niềm hoan lạc thần linh của Chúa. Trong suốt kỳ thử thứ ba, nhiệm vụ của tôi là giúp chị phụ trách nhà máy. Nhiệm vụ này đã cho tôi nhiều dịp thực tập nhân đức. Đôi khi tôi phải đưa đồ đến cho một số chị em những ba lần, thế mà họ vẫn chưa vừa lòng. Nhưng tôi cũng nhận ra nhân đức cao vời của một số chị. Các chị này lúc nào cũng chỉ xin những đồ kém nhất của ban may. Tôi thán phục tinh thần khiêm tốn và khổ chế của các chị. Trong mùa phỏng, một nỗi niềm khao khát Chúa mãnh liệt trỗi dậy trong linh hồn tôi. Thần trí tôi bay vút về Chúa với tất cả sức mạnh. Trong thời gian đó, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ánh sáng để hiểu biết các ưu phẩm của Người. Ưu phẩm thứ nhất Chúa đã cho tôi biết, đó là sự thánh thiện của Người. Sự thánh thiện của Chúa thật cao vời, đến độ mọi quyền thần và dũng thần đều rung rùng trước thánh nhan Người. Các thiên thần tinh sạch nhất còn phải che mặt và mất hút trong niềm khâm sùng bất tận. Các ngài đồng thanh diễn tả hình thức tôn sùng cao trọng nhất, đó là lời tung hô: thánh, thánh, thánh. Sự thánh thiện Thiên Chúa được trào đổ trên giáo hội của Người và mọi linh hồn sống trong đó, nhưng không phải cùng một mức độ như nhau. Có những linh hồn hoàn toàn được Thiên Chúa thấu nhập và cũng có những linh hồn gần như chỉ thoi thóp. Tri thức thứ hai, Chúa ban cho tôi liên quan đến đức công bình của Người. Đức công bình của Chúa thật vĩ đại và thấu tận cốt lõi các vật. Mọi vật hiện ra trước nhan thánh Chúa trong sự thật trần trụi, và không gì có thể chống lại Người. Ưu phẩm thứ ba là tình yêu và lòng thương xót. Tôi hiểu rằng tình yêu và lòng thương xót là ưu phẩm cao trọng nhất. Ưu phẩm này liên kết các thụ tạo với đấng tạo hóa. Tình yêu hải hà và lòng xót thương thẳm sâu đã được biểu hiện trong mầu nhiệm nhập thể và công trình cứu độ nhân loại. Và chính ở đây, tôi đã nhìn ra lòng xót thương là ưu phẩm lớn lao nhất trong mọi ưu phẩm của Thiên Chúa. Hôm nay tôi lao phòng cùng với một chị khác. Mặc dù tôi cố gắng hết sức cẩn thận, nhưng chị ấy lúc nào cũng bám theo léo nhéo. Chị còn để sót mẫu bụi chỗ này, mảng đất chỗ kia. Mỗi lần chị kêu rên, tôi đành phải lao đi lao lại một chỗ đến cả chục lần cho vừa ý chị. Không phải công việc, nhưng là kiểu nói và những eo xèo quá đáng của chị đã làm cho tôi mệt nhoài. Hôm ấy tôi chịu tử đạo suốt ngày với chị ấy mà vẫn chưa đủ. Thành ra chị đã đến gặp mẹ bề trên và phàn nàn: "Mẹ ơi, cái chị bất cẩn này là ai mà không biết làm việc nhanh nhẹn gì cả?" Ngày hôm sau, tôi cũng làm việc ấy, nhưng cố gắng không chữa mình. Khi chị ấy bắt đầu dồn đuổi tôi nghĩ: "Lạy Chúa Giêsu, người ta có thể trở thành một vị tử đạo âm thầm. Không phải công việc làm cho mệt, nhưng là hình thức tử đạo này đây." Tôi biết một số người có năng khiếu đặc biệt làm khổ người khác. Họ thử thách bạn hết sức có thể. Linh hồn đáng thương nào sa vào tay họ chẳng thể gì cho vừa ý họ. Dù cố gắng hết mình, nhưng vẫn bị họ chỉ trích thậm tệ. Vọng Giáng Sinh. Hôm nay tôi được kết hợp mật thiết với mẹ Thiên Chúa. Tôi sống lại những tâm tình của mẹ. Vào buổi tối, trước nghi thức bẻ bánh, tôi vào nhà nguyện để bẻ bánh trong tâm trí với những người thân yêu, và tôi xin mẹ Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho họ. Thần trí tôi đắm chìm trong Chúa. Trong thánh lễ nửa đêm, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trong bánh thánh, và linh hồn tôi chìm đắm trong Người. Dù là một hài nhi thơ ấu, nhưng vẻ oai nghi của Chúa xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi được thấm nhuần tận những chiều sâu hữu thể nhờ mầu nhiệm này. Đó là sự tự hạ tuyệt vời, sự hủy mình không sao tưởng tượng được của Thiên Chúa. Những tâm tình này tỏa động sống động trong linh hồn tôi suốt mùa lễ mừng. Ôi, chúng ta không bao giờ hiểu thấu sự tự hạ tột cùng này của Thiên Chúa. Càng nghĩ về điều ấy, một sáng kia sau khi hiệp lễ, tôi được nghe lời này: Cha ước mong con cùng đi với cha đến thăm các bệnh nhân. Tôi thưa lại rất sẵn sàng. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi bắt đầu thắc mắc, không biết mình sẽ làm điều ấy như thế nào. Các trợ sĩ không được cùng đi với thánh thể, luôn luôn phải là các chị giáo. Tôi thầm nghĩ, Chúa Giêsu thế nào cũng tìm ra một cách. Ngay sau đó, mẹ Raphael nhắn tôi đến và nói: "Này chị sẽ đi theo Chúa Giêsu khi linh mục đi viếng các bệnh nhân." Trong suốt thời kỳ thử, tôi được cầm đèn đi bên cạnh Chúa, và như một hiệp sĩ của Chúa Giêsu, tôi luôn cố gắng thắt lưng bằng một chiếc đai sắt. Bởi vì đồng hành cùng Đức Vua mà mặc y phục thường ngày thật là bất xứng. Và tôi dâng việc khổ chế ấy cầu cho các bệnh nhân. Giờ thánh. Trong giờ này, tôi cố gắng suy gẫm về cuộc thương khó Chúa Giêsu. Nhưng linh hồn tôi tràn ngập niềm vui. Và bỗng nhiên, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài lòng. Vẻ oai nghi của Người xuyên thấu đến độ tôi phải thưa lên: "Lạy Chúa Giêsu, Chúa còn quá nhỏ bé, nhưng con biết Chúa là đấng tạo hóa và là Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu đáp lại: "Cha đúng là như vậy, và cha vẫn đồng hành bên con như một con trẻ, cốt để dạy con bài học khiêm nhượng và đơn sơ." Tôi góp nhặt tất cả những đau khổ và khó khăn của mình, kết thành một bó hoa để dâng lên Chúa Giêsu trong ngày đính ước vĩnh viễn của chúng tôi. Không còn gì là khó khăn đối với tôi nữa khi nhớ rằng đó sẽ là bằng chứng tình yêu để tôi dâng cho đấng kết ước với tôi. Im lặng vì Chúa Giêsu. Tôi cố gắng giữ thinh lặng vì Chúa Giêsu. Giữa sự ồn ào huyên náo, Chúa Giêsu bao giờ cũng tìm được chỗ tĩnh lặng trong tâm hồn tôi. Mặc dù điều đó đòi tôi phải trả giá đắt, nhưng có gì là quá đáng đối với Chúa Giêsu, đấng mà tôi yêu mến với tất cả mãnh lực của trái tim mình. Hôm nay Chúa Giêsu phán với tôi: "Cha ước mong con hãy hiểu biết sâu xa hơn nữa về lòng yêu thương các linh hồn đang nung nấu trong trái tim cha. Và con sẽ hiểu được điều đó khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của cha. Con hãy nhân danh các tội nhân mà kêu nài lòng thương xót của cha. Cha ước mong cho họ được cứu rỗi." Khi con nhân danh một tội nhân nào đó, đọc lời kinh này trong tâm tình thống hối và tin tưởng cha sẽ ban cho họ ơn hoán cải. Lời kinh ấy như thế này: "Kính lạy máu và nước đã trào tuôn từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con tín thác nơi Chúa." Trong những ngày cuối của lễ hội, khi đang làm giờ thánh, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu quá tang thương lúc chịu đánh đòn. Ôi, thật là một cực hình không sao tưởng tượng nổi. Chúa Giêsu đã chịu đau đớn khủng khiếp biết bao lúc bị đánh đòn. Hỡi các tội nhân khốn cùng, trong ngày phán xét, các người sẽ đối diện như thế nào đây với Chúa Giêsu, đấng mà các người hiện đang hành hạ tàn nhẫn? Máu Chúa trào chảy xuống đất, và một vài chỗ thịt của người cũng bắt đầu sơ tơi tả. tôi nhìn thấy một vài chỗ xương trần trên lưng Chúa. Chúa Giêsu hiền lành khe khẽ rên rỉ và thở dài. Vào một dịp kia, Chúa Giêsu cho tôi biết một linh hồn trung thành giữ luật dòng rất làm đẹp lòng người. Linh hồn sẽ được nhận một phần thưởng lớn lao nhờ việc giữ luật hơn là nhờ các việc sám hối và khổ chế khắc nghiệt nhất. Các việc sau này chỉ được thưởng nếu được thực hiện dựa theo luật dòng, nhưng sẽ không vượt qua luật dòng được. Một lần kia, trong giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy hiến thân cho người như một của lễ, bằng cách chịu đựng đau khổ để đền bù tội lỗi của thế giới nói chung, mà còn vì những xúc phạm cụ thể trong nhà này. Tôi liền thưa: vâng được, con xin sẵn sàng. Bây giờ Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy những gì tôi sắp sửa chịu, và trong một giây phút, tất cả sự đau khổ hiện lên trước mắt tôi. Lúc đầu, những ý hướng của tôi không được người ta chấp nhận, rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ vực, sỉ nhục và chống đối. Tôi không sao kể hết ra được. Mọi thứ này lù lù trước mắt tôi như một cơn giông đen ngòm, sấm chớp sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ sự đồng thuận của tôi. Bản tính tự nhiên của tôi rung rùng khiếp hãi một lúc. Thế rồi chuông báo bữa tối vang lên. Tôi rời nhà nguyện vẫn còn lẫy bẫy và thiếu dứt khoát, nhưng hy sinh ấy vẫn luôn ở trước mắt tôi, vì tôi chưa quyết định đón nhận mà cũng chưa từ chối với Chúa. Tôi muốn đặt mình hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu Chúa Giêsu đích thân trao hy sinh ấy cho tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết chính tôi phải đồng ý một cách tự do và chấp nhận một cách ý thức, còn không hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Toàn bộ hiệu năng của hy sinh ấy được gồm chứa trong hành vi tự do của tôi trước mặt Chúa. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho tôi hiểu sự quyết định hoàn toàn trong năng lực của tôi. Tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận hy sinh ấy. Bây giờ tôi liền thưa: lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con. Con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều nhờ hành vi này. Nhưng tôi cũng trang bị cho mình lòng nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế. Tôi không muốn kể lể chi tiết ra đây, nhưng tôi phải gồng hết sức để chịu đựng. Giả như chỉ thêm một giọt nữa mà thôi, có lẽ tôi đã không sao chịu đựng nổi. Một buổi sáng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: con hãy đến với mẹ tổng quyền và cho mẹ biết rằng điều này là mất lòng cha trong nhà đó, nhà đó. Tôi không thể đề cập đến điều ấy hoặc tu viện ấy, nhưng tôi đã cho mẹ tổng quyền biết, mặc dù điều ấy đòi tôi trả giá rất nhiều. Một lần kia, tôi gánh chịu thay một cơn cám dỗ kinh hồn mà một học sinh của chúng tôi tại nhà Warsaw đang phải chịu đựng. Đó là cơn cám dỗ muốn tự vẫn. Tôi đã chịu đau khổ suốt 7 ngày, và sau 7 ngày ấy, Chúa Giêsu đã ban cho thiếu nữ ấy ơn thánh cần thiết, và đau khổ của tôi cũng chấm dứt. Đó thật là một đau khổ kinh hoàng. Tôi thường gánh chịu những cực hình của học sinh chúng tôi. Chúa Giêsu và cả cha giải tội cũng ban phép cho tôi làm điều ấy. Trái tim tôi là một nơi thường trú cho Chúa Giêsu. Không ai ngoài Chúa Giêsu có thể đến đó. Chính nhờ Chúa Giêsu mà tôi tìm được sức mạnh để đương đầu với những khó khăn và chống đối. Tôi muốn được biến đổi trong Chúa Giêsu để có thể hiến thân hoàn toàn cho các linh hồn. Không có Chúa Giêsu, tôi sẽ không thể đến gần các linh hồn, bởi vì tôi quá biết bản thân mình là gì. Tôi hấp thụ Thiên Chúa vào mình để ban phát người cho các linh hồn.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu kỳ. Ngài đùa với con mỗi khi trời mát trăng. Và ngày con đến Chúa ơi, xin quý theo Ngài. Con khó cô đơn, tan chuẩn lo âu, con không hề lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn thánh chưa trời. Dẫn lối con đi, vững vươn trung trinh. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng thánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh thiên Ngài. Dù đời ô nhiễm ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mang nhiều ngân say. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu kỳ. Ngài đùa với con mỗi khi trời mát trăng. Và ngày con đến Chúa ơi, xin quý theo Ngài. Cuốn khó cô đơn, gian chuẩn lo âu, con không hề lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời. Dẫn lối con đi, vững bước trung trinh. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng thánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh thiên Ngài. Dù đời ô nhiễm ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường. Tình Ngài cho con luôn man mùa ngắn say. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, con không hề lùi bước. Một điều nguyện lôi con đi vững bước.